นโมผงสือทิกาโมนิปักchiều hôm nay trong cái phần mà thiền pháp thì vì hỏi rất nhiều về cái tâm suy nghĩ, làm như là cái vị mà hỏi về tâm suy nghĩ đó không thích tâm suy nghĩ bao nhiêu. Và trong thực tế là tâm suy nghĩ là một cái hiện tượng tự nhiên, tại vì cái thái độ của mình không có muốn suy nghĩ, do đó mình nó sinh ra nhiều cái phiền não. Đây là một cái bài mà sư thấy ở trong đời người ta hỏi cũng liên quan tới cái chuyện suy nghĩ, đặc biệt nha. Con ngồi giữ tâm thư giãn, quan sát nhiều đối tượng khác nhau, như tiếng động, như xúc chạm, như cảm giác. Và con nhận ra rằng tâm con nó nói rất là dữ, nhiều suy nghĩ rất là vi tế, không biết tâm suy nghĩ gì, nhưng cảm xúc cũng sanh theo. Nên cho nên con quan sát cái cảm xúc này mà không biết làm vậy đúng không? Thầy sư nói đúng quá. Thành ra tại vì sao mà quý vị buồn, quý vị lo, quý vị sợ? Là vì tại vì tâm của vị nó suy nghĩ. Vì chiều mình nghe một vị nói làm phước mà sợ, lo quá chừng có câu chuyện gì tâm nó lo kinh khủng. Nó lo là bởi vì tâm nó suy nghĩ. Tà tư duy đưa đến cái trạng thái tâm bất thiện. Tức sự suy nghĩ bất thiện đưa đến cái trạng thái tâm nó chấn động. Khi quan sát được với thái độ chân chánh, mọi cảm xúc và ý nghĩa đi qua và không có cường độ mạnh xúi dục con làm những chuyện điên khùng. Đúng rồi. Khi mà quan sát được cái cảm xúc và quan sát được cái ý nghĩa, cái sự suy nghĩ của mình đó, thì không thể nào mà phiền não nó có thể xúi mình làm được. Cái lý do mà phiền não nó xúi mình làm được là tại vì mình không để ý cái sự suy nghĩ của mình. Mình suy nghĩ tới một lúc nào đó mà cái cường độ suy nghĩ nó mạnh quá là nó thúc mình làm. Và lúc đó là mình trở tay không kịp. Thưa thiền sư, khi quan sát con thấy tâm suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện nọ và đôi khi nó nghĩ toàn chuyện điên khùng. Nhưng nếu con muốn đổi hay áp đặt chúng theo cái cách của con thì con thấy tâm con rất căng thẳng. Làm thế theo con nghĩ trong này nó có sự ngã chấp ở trong đó. Bây giờ nó suy nghĩ, mình suy nghĩ chuyện điên khùng không? Bây giờ mình kiểm soát nó, mình không muốn, mình áp đặt nó. Thì ông nói, coi chừng mình làm ra với ngã chấp không? Bởi vì sao? Bởi vì tôi không muốn suy nghĩ kiểu đó. Trong khi không có ai suy nghĩ hết trơn, suy nghĩ nó khởi sanh một cách tự nhiên. Đây là một sinh hoạt của tâm. Mình muốn kiểm soát áp đặt, thiền sư nói mình muốn kiểm soát áp đặt theo ý mình là ngã chấp. Muốn kiểm soát thì tâm không thể nào thoải mái được và căng thẳng, đó là cái chuyện dĩ nhiên. Thưa thiền sư, với thái độ chân chánh, con quan sát ý nghĩa tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ. Điều này đòi hỏi với con rất nhiều tham nhẫn, vì tâm luôn luôn ưa thích nghĩ những chuyện dễ dàng thuận tiện và muốn có ngay những gì tâm muốn. Sự tham nhẫn này sẽ giúp con xử lý những khó khăn trong cuộc sống. Khi mà mình không có tham nhẫn thì là mình sẽ thấy rằng là với thái độ chân chánh, con quan sát những ý nghĩ này tốt cái xấu, hạnh phúc cái đau khổ, nó nghĩ cái gì chuyện của nó, mình cứ duy trì chánh niệm để mình quan sát nó không, đó là cái vấn đề. Điều này đòi hỏi con rất nhiều tham nhẫn, vì tâm luôn luôn ưa thích những chuyện dễ dàng thuận tiện và muốn có ngay những gì tâm muốn, đó là bản chất của tâm. Thiền sư trả lời, chính trí tuệ, sự hiểu biết mà hành giả gặt hái được trong lúc thiền tập sẽ giúp cho chúng ta càng lúc càng kiên nhẫn. Không có trí tuệ thì tham nhẫn không có được đâu. Vì vậy người ta nói, người ta có câu người ta nói, mình không tập tham nhẫn mà mình tập cho có trí tuệ. Có trí tuệ thì tự nhiên tham nhẫn tới. Có trí tuệ thì như nó hiểu rằng không kham nhẫn là đau khổ. Mình không kham nhẫn là thế nào mình cũng rước cái họa của thân mình. Thì do đó phải kham nhẫn, phải chịu đựng. Có một câu hỏi rất là hay quý vị liên quan tới chữ kham nhẫn. Có cô câu hỏi là Đức Phật mà khi mà Ngài mà làm một vị Bồ Tát á, Ngài thực hành hạnh ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, trí tuệ ba la mật, sẽ có kham nhẫn ba la mật trong đó. Mà tại sao khi mà mình coi ở trong Bát Chánh Đạo mình không thấy có kham nhẫn, không thấy thấy Phật nói gì tới kham nhẫn? Tại sao như vậy? Tại sao không có kham nhẫn ở trong Bát Chánh Đạo? Thì thiền sư này nói rằng bạn muốn có kham nhẫn, bạn mới có trí tuệ. Đó, trở lại cái câu mà ông nói, không có trí tuệ bằng kham nhẫn không được, không thể nào kham nhẫn được, phải có trí tuệ mới kham nhẫn. Rồi cái lý do mà Đức Phật không có nói gì nhiều ở trong không nói tới kham nhẫn là bởi vì trí tuệ, có trí tuệ thì tự nhiên nó kham nhẫn rồi, nói chi nữa, không cần nói gì nữa trơn á. Và lại là một điều mình phải hiểu rằng là khi mà Đức Phật mà thực tập hành ba la mật đó, đó là một vị Bồ Tát muốn trở thành một vị Phật. Còn Bát Chánh Đạo là cái con đường dạy cho chúng mình tu để giải thoát, để thanh lọc tâm, đơn giản vậy thôi. Có thể thực hành Bát Chánh Đạo để trở thành một vị A La Hán, còn phải tập ba la mật, thập độ ba la mật, mười pháp ba la mật để trở thành một vị Phật tổ. Vì vậy hai con đường nó khác nhau. Một con đường rất là khó khăn, còn con đường kia nó tương đối đơn giản hơn. Vì vậy thực tập thiền theo Bát Chánh Đạo, điều đó có nghĩa là nó cái kết quả nó đưa tới là mình sẽ được giải thoát khỏi phiền não, và cái con đường tương đối nó ngắn hơn một con đường Đức Phật đi qua. Từ rất là nhiều năm rồi, sư thấy đọc trong kinh thấy Đức Phật đâu có tập thiền tứ niệm xứ, không thấy nghe nói ngài tập Vipassana. Thầy nói thích rất nhiều về thiền định không? Thì đó, bây giờ câu trả lời là vậy đó. Bởi vì ngài là một vị Phật tổ mà, ngài muốn trở thành một vị Phật tổ, do đó ngài phải thực tập ba la mật. Và nó khi mà thực hành cái hành ba la mật á, thì nó đòi hỏi mình là phải rất là nhiều công phu tu tập, mất rất nhiều thời giờ. Chính trí tuệ, sự hiểu biết mà hành giả cả khái được trong lúc thiền tập giúp cho chúng ta càng lúc càng tham nhẫn. Không trí tuệ thì không tham nhẫn được đâu. Thưa thiền sư, con nhận ra càng lúc chính mình mỗi khi một ít và thấy tâm đầy các phiền não, tham lam, ganh tị và kiêu mạn. Thấy được như vậy là chánh kiến, bạn than thở gì? Thưa thiền sư, càng tập càng lúc một lúc con nhận thấy rằng trong tâm con toàn là phiền não không à, tham lam, ganh tị, kiêu mạn. Thiền sư nói thấy được như vậy là chánh kiến. Con thấy tâm suy nghĩ nhiều, muốn nổ tung cái đầu. Con tự bảo chuyện phải làm là thư giãn và duy trì chánh niệm. Rất nhiều suy nghĩ tham sân si, nó cứ tiếp tục hoài suốt ngày này cho tới ngày kia. Thiền sư nói trả lời, nhận ra suy nghĩ tham sân si là điều không quan trọng, biết tâm đang suy nghĩ như vậy là được rồi. Thưa thiền sư, lúc trước chính những suy nghĩ này xúi con làm những chuyện điên khùng mà con không biết. Đúng rồi, phiền não xúi, mình nghe mình làm theo phiền não, mình sẽ điên đấy. Thưa thiền sư, suy nghĩ càng nhiều con ghi nhận nhiều, suy nghĩ ít con ghi nhận ít, nó không suy nghĩ con cũng biết nữa. Đúng đúng đúng, tiếp tục như vậy đi. Như vậy trong này không có nói gì cái vấn đề suy nghĩ, suy nghĩ thiện, suy nghĩ ác, ông thiền sư này ông có nói, mà ông nói hỏi bạn vậy cho khi suy nghĩ bạn có nhận ra tâm đang suy nghĩ không, có bao nhiêu đó thôi rồi sao. Và trong khi mà mình tập mình than thở về cái sự suy nghĩ lắm, bởi vì sao? Mình để ý nghe cái câu hỏi là mình thấy cái người này muốn không muốn suy nghĩ này, muốn ngồi tâm trên yên được thân tự tại đó. Nhiều giờ này qua giờ kia đó. Trong khi mà ngồi như vậy đó, sư cũng nhớ hồi xưa sư mới tập với ngài ở trên ngài hòa thượng ở trên DC đó. Sư ngồi không bao giờ sư ngồi dưới 3 tiếng rồi, sư ngồi trên 4 tiếng, bắt đầu tới 2 tiếng rồi trong này nó nói không, con mình tao ngồi không ai cũng đứng đi vậy trời, con mình tôi à. Quý vị thấy không? Bên ngoài nó có vẻ rất là thánh thiện như vậy, nhưng bên trong đầy các phiền não. Nếu mà mình nhận ra được rồi đó, đó mình mới tiến bộ. Còn bình thường là mình ưa bề ngoài lắm, mình giả tạo ghê lắm, mình đóng kịch ghê lắm. Hay sư càng tu sư càng thấy đóng kịch rất là nhiều. Trước mặt Phật tử, trước mặt người này người kia mình làm cái bộ đạo đức lắm, mà thật ra cái tâm mình nó đầy các phiền não trong. Sư có ông thiền sư mà dạy sư bây giờ đó, ông nói tôi không muốn làm hòa thượng, vì hòa thượng đóng kịch quá trời. Cái đó là ý của ông đó nghe, mà điều mình, sư chỉ là nói lại. Ông nói khi mà mình làm tới hòa thượng là mình đóng kịch kia lắm, mình cười mình giả lả vậy. Tại vì sao? Mình có con chùa mà, mình có nhiều thứ phải trả lắm. Nói chút xíu quý vị nghe thôi. Bây giờ quý vị thấy này, khi quý vị thấy, quý vị nghe cái gì đó, ví dụ bây giờ mình thấy, quý vị ngồi, quý vị thấy sư Trí Dũng. Trong này, cái sư Trí Dũng này gọi là Túc Đế. Còn quý vị ngồi và quý vị thấy, chỉ thấy này, đây là đối tượng mà có tâm nhận biết, cái đó là Chân Đế. Vì vậy khi mình gặp một đối tượng mà mình nhận ra rằng đây chỉ có đối tượng và tâm nhận biết không thôi đó, là cái sự thực tập mình rất là giỏi rồi đấy. Do đó người ta đặt cái câu hỏi, vậy thì một cái vị mà giác ngộ là một vị A-la-hán, ngài thấy cái gì? Chẳng lẽ suốt ngày thấy cái đối tượng tâm nhận biết không à? Có, vị A-la-hán thấy cả. Ngài thấy trong này có ông sư Trí Dũng, cái này là cái tục đế mà áp đặt này. Có cái thứ hai nữa, có đối tượng và tâm nhận biết và tâm ngài hướng về cái thứ hai, do đó không phiền não. Đó, còn mình thì mình dòm là mình dòm cái tục đế không, vì vậy hỷ nộ ái ố nó khởi sanh. Đó, bà đó mà ưa nói chuyện và kiếm chuyện tôi bữa trước rồi, thấy không? Trong khi bà đó là chỉ là đối tượng và tâm nhận biết, mình thấy cái này, mình thấy cái tục đế không, vì đó mình rất là phiền não. Bây giờ anh chị em thấy, anh chị em ngồi mà nghe sư nói chuyện, anh chị em thấy thấy sư và đồng thời nghe tiếng sư nói. Thật ra trong này có hai cái nó đang làm việc separately. Mà quý vị không biết, để sư đọc để quý vị nghe. Thưa thiền sư, con ngồi thiền mắt nhắm nhưng nghe rất nhiều âm thanh, và khi mở mắt vẫn còn tiếp tục như vậy. Con nhắm mắt còn nghe âm thanh, bây giờ mở mắt ra tiếp tục thấy vẫn âm thanh như thường. Như vậy thì do tưởng phải không? Không, mắt dù nhắm hay mở thì tai của hành giả vẫn nghe như thường. Bởi vì sao? Cái căn này nó không đóng. Hễ cái căn này mà không đóng, mình vẫn tiếp tục nghe như thường. Không, mắt dù nhắm hay mở thì tai của hành giả vẫn không bao giờ đóng, ngoại trừ mình bị điếc. Khi mình điếc thì cái căn này nó đóng. Còn mà nếu mà không bị điếc, cái này mở hay nhắm không ảnh hưởng cái này. Tôi vẫn khuyến khích hành giả thực tập thấy và nghe cùng một lúc. Làm được như vậy, chánh niệm của bạn sẽ rất là tốt. Đó là lý do tại sao mà quý vị có tới 5 điều một luôn. Quý vị ngồi, quý vị nghe, đồng thời quý vị thấy được sức chạm. Quý vị nếu mà mở mắt ra, quý vị vừa thấy và nghe. Lúc tôi sang Hàn Quốc dạy thiền trong một ngôi chùa ni, đa số các chùa ni và có lẽ chùa Tăng cũng vậy ở bên Hàn Quốc á, người ta hát đạo ca cùng với đàn piano đệm theo, tương tự như các nhà thờ Thiên Chúa. Sau khóa thiền, thay vì nói thì các thiền sinh ca với đàn dương cầm để tỏ lòng tri ân tới thiền sư và hoan hỷ khóa thiền kết thúc viên mãn. Thay vì họ lên họ phát biểu cảm tưởng, họ tri ân được vậy đó, thì không, họ ca và có người ngồi bên cạnh đời. Lúc bây giờ tôi ngồi yên và nhìn cái cô chơi đàn, nhìn một cách bình thường. Nhưng ngay lúc ấy trí tuệ khởi sanh và tôi thấy tiếng đàn và người chơi đàn hoàn toàn tách ra khỏi nhau. Từ trước tới giờ tôi vẫn hiểu rằng thấy và nghe là hai cái sinh hoạt riêng biệt của tâm, là hai tâm riêng rẽ. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy âm thanh và cảnh sắc tách nhau rất là rõ rệt. Đây là thói quen đã xảy ra rất nhiều lần cho tôi, cứ duy trì chánh niệm hay để ý tới cái gì, và vì làm hoài và làm liên tục, do đó trí tuệ nó phát sinh. Chánh niệm bây giờ đi cùng với trí tuệ, quý vị thấy không? Đó là lý do tại sao mà kêu quý vị ngồi nhớ duy trì chánh niệm, biết đối tượng nó tới, để quý vị nhận ra rằng tại vì có đối tượng, do đó cái nghe nó mới thấy này, mới tới này. Quý vị đang ngồi yên này, cái xe cẩu nó mở máy cái, có phải quý vị nghe không? Đó là tắt rồi quý vị không nghe. Như vậy không có âm thanh, thức không khởi sanh được. Đây là mối tương quan nhân quả giữa đối tượng và tâm nhận biết. Rồi khi mình cứ quan sát hoài, rồi mình sẽ thấy rằng suốt ngày 6 cái căn đã sinh hoạt mà mình không có để ý tới. Rồi tới một lúc nữa, cái sự để ý mình nó bén, mình sẽ thấy rằng những cái căn này sinh hoạt tự nhiên, độc lập của nó, không có cái nào mà chung đụng với cái nào hết. Thì cũng giống tai riêng và mắt riêng, hai cái này, nhưng mà vì nó nhanh quá, do đó mà thấy cùng một lượt. Cũng giống quý vị ngồi, quý vị nhìn sư, quý vị nghe tiếng nói cùng một lượt. Nếu mà quý vị giỏi là quý vị sẽ thấy sư Trí Dũng tách ra một bên, cái hình ảnh á tách ra một bên mà cái tiếng nói nó tách ra một bên, giống như ông này ông nói vậy. Nhiều vị hỏi, tôi ngồi thiền mà sư cứ kêu tôi nhìn, nghe rồi biết rồi xúc chạm, biết tiếng động rồi biết hơi thở, biết làm chi vậy? Đó, cái biết là chánh niệm sẽ đi tới trí tuệ để giúp mình hiểu rất là nhiều cái mà từ trước giờ mình không hiểu. Thưa thiền sư, con nghe rằng là trước khi chết, nếu có chánh niệm và có trí tuệ đi kèm theo thì chắc chắn cái sự tái sanh, chúng ta sẽ tái sanh ở nơi yên vui. Bây giờ làm sao để biết rằng khi có chánh niệm thì có đi kèm theo trong khi mình tập? Ông thầy sư nói, bà cô kia con nói, con có cái bệnh, ngày hôm qua sẽ kể là cái tim của con rất là yếu, và tới cái lúc mà nó sắp sửa mà nó yếu quá rồi ấy, thì nó vô cái giai đoạn nó đột quỵ sắp sửa ngã rồi đấy, thì lúc bây giờ cảm được nữa, con thấy tâm con nó chìm dần của cái trạng thái mà gọi là không có hay biết, mà con biết là con không có ra được, bị ảnh hưởng do tim. Thì khi mà vào phút cuối cùng đó thì con thấy rằng tâm con nó nói rằng thôi buông bỏ tất cả, đừng nhớ tới ai hết. Vậy thì nếu mà cái niệm này nó mà khởi sanh vào cái phút cuối cùng trước khi mà vô đột quỵ pass out luôn á, thì con sẽ đi về đâu? Ông thầy sư nói tôi không biết cô đi về đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cô nói, cô nghĩ rằng là bỏ hết bỏ thật không này. Nếu mà cô nghĩ rằng nếu mà cái niệm cuối cùng này mà suy nghĩ mà buông bỏ thật sự á, thì chắc chắn là cái sự tái sanh của mình nó sẽ đi về với cái chỗ tốt hơn. Nhưng mà ai bảo đảm? Nhưng mà có một điều tôi nói cho cô biết rằng, nếu bây giờ cô duy trì chánh niệm mà cho có trí tuệ trong này đó, thì cái phút cuối cùng khi mà chánh niệm và trí tuệ nó chấm dứt, cái dòng tâm sức của cô nó chấm dứt, cái sự hiểu, cái sự mà hay biết của cô nó chấm dứt để đi vô trong độ quỷ, thì cái tập tâm cuối cùng nó sẽ bắt cái chánh niệm và trí tuệ này cho tới khi mà cô chết luôn. Cái đó là có thể được cái này đó. Thì bây giờ mình cái câu hỏi làm sao để biết khi chánh niệm có trí tuệ trong khi mà chúng ta tập? Trả lời: rất khó mà xác nhận điều này, hành giả phải kiểm tra để tự hiểu lý. Tuy nhiên chúng ta có thể nhận ra điều này theo những cái chuyện sau này. Khi đối tượng sanh lên, hành giả chỉ muốn quan sát để học hỏi thêm. Phiền não không khởi sanh, không muốn nếu mà phiền não khởi sanh, hành giả không muốn sửa đổi. Như vậy là khi mà một đối tượng mà khởi sanh, dù đối tượng là xấu là tốt không thành vấn đề, tâm hành giả rất là yên ổn, chỉ quan sát để học mà thôi. Đối tượng xấu cũng quan sát để học, đối tượng tốt cũng quan sát để học. Tâm của hành giả không có một cái ý gì gọi là thích hay ghét gì trời. Phiền não nó khởi sanh cũng quan sát để học. Vì vậy cái cô ngày hôm qua cô đi về rồi, hôm qua cô hỏi sư, cô nói bây giờ có những người họ nói rằng là khi mà tâm sân khởi sanh, thay vì mình tư duy chân chánh để tâm nó yên xuống, thì không, nhìn thẳng vào đó đi, phải nhìn như thế nào? Muốn mình nhìn thẳng vào đó, mình đòi hỏi mình cái sự thực tập ghê lắm, không thôi cái tâm sân nó kéo mình đi. Như vậy khi đối tượng sanh lên, hành giả chỉ muốn quan sát để học hỏi thêm. Tâm sân tới mình quan sát nó, không muốn xua đuổi nó đi. Khi mà tâm sân tới là mình muốn xua đuổi, mình khó chịu lắm, mình bực bội lắm. Cũng giống như sư kể, đôi khi sư upset về cái chuyện là mình tại sao mình đổ sân. Đó là những cái trạng thái tâm bất thiện của mình đó. Thì bây giờ nó tới, mình chấp nhận, để yên cho nó rồi mình quan sát, để mình học mà. Cái thứ hai, hành giả sẽ có chánh kiến, có trí tuệ nếu thái độ chân chánh, xem đối tượng chỉ là một hiện tượng tự nhiên, mà không cần phải hiểu một cách thật sự đâu, mà mình nhắc mình đây là một hiện tượng tự nhiên. Đau tới chẳng hạn này, bây giờ mình sắp sửa chết, đau rất là dữ, mình quan sát cái đau này, cái cảm giác này với cái tâm suy nghĩ rằng đây là một hiện tượng tự nhiên. Mình có hiểu thật sự là hiện tượng tự nhiên không? Khoan nói cái đã, mà ông nói chỉ cần mình tư duy thôi, dùng cái tư tuệ của mình rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, phải có tâm chấp nhận. Và nếu như mà mình không chấp nhận thì tâm sân của mình rất nhiều, mình sẽ đau khổ vì nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Nếu hành giả có chánh kiến, có trí tuệ, dù cho đó là văn tuệ hay là tư tuệ, nếu có thái độ chân chánh, xem đối tượng chỉ là một hiện tượng tự nhiên, thì trong chánh niệm nó có trí tuệ. Tư duy chân chánh những gì mình kinh nghiệm đó, hồi nãy hồi chiều mình cũng nói vấn đề tư duy chân chánh. Khi có một cái đối tượng khởi sanh, mình nhắc nhở mình nó chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi, hoặc giả là cái tâm này là tâm phiền não phải có ai hết mà của mình. Thích thú quan sát đối tượng hay tâm chánh niệm cũng là trí tuệ. Khi mình thích thú mình quan sát đối tượng hay tâm chánh niệm, tôi quan sát đối tượng, quan sát tâm chánh niệm, ví dụ quý vị nghe sư nói, quý vị ghi nhận chấn động, cái đó là mình quan sát đối tượng đó. Rồi có một bạn ở trong nhóm hỏi rằng con biết tâm con đang nghe, cái đó là quan sát cái tâm nghe đó. Như vậy cả hai cái, thích thú quan sát đối tượng hay tâm chánh niệm về đối tượng cũng là trí tuệ. Đặt câu hỏi làm tâm thích thú chánh niệm như chánh niệm có hay không, chắc chắn không, quan sát được bao nhiêu đối tượng, đấy cũng là trí tuệ nữa. Vì vậy muốn mà trong cái chánh niệm của mình nó có trí tuệ thì mình phải có những cái này. Ví dụ nó đối tượng nó khởi sanh một chấn động chẳng hạn, chấn động rất là lớn, ai vô mở cửa ầm chẳng hạn, chấn động chỉ là chấn động, mình tâm bị chẳng hạn, tâm mình nó khó chịu mình nói, chấn động chỉ là chấn động, nó chỉ là đối tượng thôi, mặc dù cái đó là suy nghĩ phải không, mà trong đó trí tuệ đâu đó, là cái dạng này dạng tư tuệ. Thì nếu mà bạn còn chết vào lúc đó đó, hay bạn đột quỵ vào lúc đó, thì cái niệm này này, trong này có chánh niệm có trí tuệ, nó sẽ kéo nó đi tiếp tục đi, nó nằm đó, chánh niệm trí tuệ đến khi mà bạn chết luôn. Còn tất cả những cái dạng tư duy khác không bảo đảm gì hết trơn. Người ta muốn tư duy gì tư duy, người ta nói rất là giỏi, nhưng mà tâm thức có thật sự không là cái chuyện đó khác. Vì vậy sau này đó, trong mấy cái buổi mà thiền tập và những năm sau này đó, có nhiều vị tới hỏi thiền sư, tôi làm như vậy là có trí tuệ không có trí tuệ? Ông trả lời, tôi không biết, hành giả tự quan sát mới thấy mới được thôi. Ví dụ như chẳng hạn đối tượng lên, mình có bức xúc không, mình khó chịu không? Không, chắc chắn không. Không hay là trong này có một chút lơn lăng tăng trong đó mà mình không để ý, nó quá vi tế. Hoặc giả là bây giờ đó con làm cái đó là tâm tham, tâm sân, tâm gì? Ông nói là sao tôi biết? Tôi không biết được. Vì vậy tất cả cái sự thực tập giao lại cho hành giả hết, chính mình phải quan sát chính mình rồi mình biết rồi. Mà ông nói không có cái gì mà hay bằng tự mình thấy cái gì mình xảy ra. Đó, chiều nay cái anh kia anh nói rằng là khi mà tôi thấy cái tâm tôi mà nó xấu thì tôi cảm thấy tôi thích thú. Mà ngược lại mà người khác còn nói rằng tâm tôi xấu là tôi bực bội, tôi sân hận. Tôi thấy tâm tôi xấu tôi thích thú. Tôi thấy cái phiền não nó giảm bớt tức thì. Tại vì sao? Trong này nó có trí tuệ. Có trí tuệ thấy rằng cái này là phiền não rồi, không sao hết. Còn ai chỉ cho mình, nói mình xấu chẳng hạn, mình bực là tại vì trong này nó có cái ngã chấp. Còn khi mình chính mình thấy mình mà mình thích thú, mình hoan hỷ, làm cho phiền não nó giảm bớt tức thì, cái đó trong này có trí tuệ. Mà cái đó theo mình đâu có biết. Mình không tập, mình không nghe những cái phần thông tin này, mình không biết, mình không so sánh được, mình không kiếm ra được. Mà khi mà mình hiểu, mình chánh niệm mà có trí tuệ trong, cái đó là rất là tốt. Chỉ cần có bao nhiêu đó thôi. Nếu mà mình có chánh niệm mà mình có trí tuệ thì mình cần chỉ ai còn an còn siêu cho mình nữa, phải vậy không? Ông cô mình nói cái vấn đề đó. Đạo Phật đâu có nói cái chi về câu siêu cái sao mà siêu đây nè. Còn tuyên bố buông bỏ và cút chó. Buông bỏ thật không? Không biết. Vậy thì làm sao mà đi lên đây? Mình chỉ nói cái miệng thôi. Còn trong khi mình chỉ duy trì chánh niệm, trong khi đau nhất mình biết mình đau nhất, và đồng thời mình nhắc mình rằng đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên, thì ông nói ông này có trí tuệ này, hay chứ không cần ai cầu cho mình nữa. Mình chết vào lúc đó chắc chắn là mình sẽ đi lên, bởi vì trong này nó có chánh niệm có tuệ mà làm sao. Còn những cái tư duy khác mình không chắc nữa. Mà tư duy mình thấy nghe rất là chân chánh, phải vậy không? Vì vậy mình càng tu tập mình thấy tất cả nó vận hành theo lý nhân quả. Vì vậy cái lời cầu lời nguyện nó chỉ là làm cho những cái người xung quanh mình vui vẻ mà thôi. Vì vậy sư thường sư nghe một vị nói rất là hay. Ngài nói cái khi mà mình lại mà mình cầu an cầu siêu đó, là mình cầu cho cái người sống chứ không mình cầu cho người chết. Rồi người chết họ đã giải quyết vấn đề của họ rồi, còn bây giờ mình làm để cho những người xung quanh họ cảm thấy được ấm áp. Cha mẹ họ chết, bà con họ chết, bây giờ mình mấy sư đó là tụng kinh cầu siêu thì họ cảm nghe họ cũng yên tâm trong lòng. Nhưng mà nếu mình không giải thích tiếp là nó đưa tới cái sự cái ảo giác. Chết thì cứ mới sư tới tụng kinh cầu siêu không à. Mà chính mấy sư cũng tu, mấy sư cũng đi xuống địa ngục muốn chết luôn à. Quay chơi. Mà không phải sư nói đó nghe, có một cái ông ở bên Miến Điện quý vị, ông chết xong rồi ông sống lại. Kể quý vị nghe chưa à? Chưa. Đừng cần hỏi nữa, hỏi là biết chắc chắn được chưa. Ông đó ông chết nghe. Ông cái chuyện này nó họ ông thầy thiền sư ông kể lại ở bên Miến Điện, họ đặt radio cho ta nghe. Ông chết rồi ông nằm đó, người ta sắp sửa đem đi thiêu à. Miến Điện làm nhanh lắm, chừng một bữa hai bữa là sách đi thiêu. Khi sắp sửa cánh ông đi thiêu rồi, ông nói đừng theo tôi sống mà. Trong nhà hoảng hốt chạy hết. Tưởng ma cà rồng. Ông nói không, tôi không phải ma đâu, tôi sống thiệt. Mà bây giờ cho tôi một mấy ly nước, mấy chai nước tôi uống rồi đó. Đưa cho hai ba chai uống sạch tách hết trơn, nóng quá nóng chịu nổi. Ông nói tôi chưa chết. Ngày hôm qua tôi nằm đó, tôi nghe, tôi biết tôi chết rồi đó. Đau tới lúc đó là thiêm thiếp, là tới là sắp sửa là thấy chết rồi. Trong làng nó gõ cái kẻng nó gõ 8 tiếng. đúng 8 giờ đó, con 8 tiếng tấm, tiếng thứ bảy là tôi thấy tôi đi rồi. Mà khi mà tôi đi rồi tôi thấy có một người nào, hai người rất là bự con đã kẹp tôi lên tay này, dắt tôi đi. Dắt tôi đi mà trong thân tâm tôi nói chắc chắn là mình đi xuống địa ngục rồi. Vì vì trong suốt có một cái quá trình trong cuộc sống của mình có làm gì thiện hết trơn, toàn là chuyện ác không. Rồi dắt ông đi. Ông đi, ông nói cái mà tôi thấy trước tiên mà trong địa ngục là tôi thấy tăng và ni rất là nhiều. Nhiều lắm. Thấy ông sư với bà bạn rất là nhiều trong đó. Thấy chưa? Chứ sư có phải sư nói láo rồi. Rồi đó, ông ấy họ dắt tôi đi hòa, tôi không biết đi đâu mà tôi biết là đi xuống địa ngục, nóng nóng kinh khiếp, nóng không thế nào chịu đựng nổi. Cái tôi tới, họ dắt gặp một cái ông kia, ông nói tôi, ông nói không, ông chưa chết đâu, cháu đi về lại. Rồi khi mà ông đi về lại thì ông nói trong khi mà tôi đi trên đường tôi đi về trở lại thì tôi thấy nghe những cái linh hồn nó lại, nó nói với tôi, nó nói rằng là nó là bà con của tôi ở trong làng đó, nó là dân ở trong làng của tôi đó. Tôi không nhận ra, tôi không biết ai, họ chỉ nói rằng là họ ở đó chỗ đó chỗ đó chỗ đó, bây giờ về nhắn với bà con thân bằng thân thuộc là họ hiện tại họ đang bị kẹt trong này, về làm phước rồi hồi hướng công đức rồi cho họ, vân vân. Có nhiều người còn nói rằng tiền bạc để đâu rồi vậy, đem ra cho hết đi. Rồi có một ông, rồi ông nói là hồi xưa tôi sống là tôi xây chùa xây chiền, tôi làm nhiều chuyện phước đức lắm, mà bây giờ tôi lọt ở đây là tại vì cái tâm của tôi nó khi mà có cái cạnh tranh nó đẳng, tôi làm cái tâm xấu, tôi làm cái tâm mà tôi muốn được nổi tiếng, trong khi tôi làm cái chuyện phước đức này, vì vậy bây giờ tôi ở trong này. Thì bây giờ nói mấy con cái bỏ đi, đừng có lý cái chuyện đó, cố gắng mà nghĩa là tu tập thì mới rong thoát được, chứ còn mà làm phước mà làm mà để cho cái tâm thiện não nó chen vô là như thế như vậy đó. Rồi ông đâu có biết, ông nghe làm sao thì ông để như vậy thôi. Ông về ông hỏi là có thiệt, tất cả những cái người mà ông nhớ là ông hỏi là mấy người đó nói có thiệt, rồi họ cũng làm theo ông nói. Cái cuối cùng cái câu chuyện dài lắm mà ông thầy sư ông kể là có một lần ông đi ra ngoài chợ đó. Rằng chợ cái ông thấy cái bà đó mà đập đầu cá, ông mới thấy cái bà đó mà cầm cây mà đập đầu cá là ông té xỉu. Người ta hỏi tại sao ông té xỉu, ông nói khi mà tôi thấy cái bà này đập đầu cá thì tôi nhớ hồi khi mà tôi vô trong địa ngục tôi thấy ta sắp mà tội nhân đó, sắp giấy hàng dài không biết là bao nhiêu, giống như một cái đoàn tàu xe lửa vậy đó, đầu đụng 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 vào nhau hết trơn vậy đó. Rồi cái đầu đường đầu đó, cái người mà chủ ngục nó cầm cái búa thật dữ, đập một cái âm là đầu này đụng đầu cái là máu tuôn là chết hết cái dãy vậy. Trong đó trời ơi, tôi dòm cái bà đập đầu cá này tôi thấy chắc bà cũng như vậy quá. Đó, quý vị thấy không, không phải là người tu như thế này mà không đi vô chỗ đó đâu, người tu thế này mà không tu là vô địa ngục nữa. Chính mà ở bên Việt Nam suy nghe ngài Hòa Thượng Hộ Tâm ngài nói ở trong địa ngục cái dây treo y nó to bằng ngón tay cái mà đông quá, chỉ tăng xuống nó đông quá, các sư không tu xuống cái đó. Bây giờ thôi, bây giờ mình nói chuyện trở lại, quý vị thấy các căn nó sinh hoạt một cách rất là tự nhiên đó, mà mình không có để ý. Đó là lý do tại sao mà trong khi mình ngồi, ví dụ mình ghi nhận âm thanh, mình biết âm thanh thôi, đó là một cái căn sinh hoạt kia. Xúc chạm là một cái căn khác. Rồi khi mà mình cứ quan sát hòa như vậy đó, mình mới thấy từng căn nó sinh hoạt như thế nào. Đó, trí tuệ nó phát sanh rồi mình mới thấy rằng cùng một lúc mình nghe và mình thấy như vậy, nhưng mà khi mà nó tách ra cho mình coi. Có một cái vị hành giả của người Việt Nam đó, khi mà nghe cái bài này rồi, cô quan sát cô nói con đi kinh hành như thế này. Con đi ngang một cái cô người không biết xứ nào, không biết Myanmar là người nước ngoài. Đi ngang cô nhìn mặt cô rồi thấy nó nghe một cái mùi khó chịu nó bay từ cái người cô ra, còn thấy tách ra rõ ràng cái thấy và cái mùi, hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau. Lúc đầu con ngờ con không biết làm này làm có đúng không, rồi con lặp lại nhiều lần như vậy, con thấy như vậy mà con không dám nói với thiền sư. Bây giờ ông nói cái này tôi mới trình cái chuyện, ông nói cái đó đúng không? Khi cái tâm mình nó bén nó thấy mấy cái này nó tách ra với nhau, tách ra riêng biệt cho mà tách ra với nhau. Bây giờ một bài khác nữa cũng nói về liên quan tới vấn đề tâm suy nghĩ. Ở nhóm của mình ở đây đã nghe một cái bài pháp mà nói về tâm sân, nó có ba con mèo thôi, chắc cũng chưa nữa quá. Thôi bây giờ để đọc bài này trước rồi tính bài này sau. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền con nhận ra rất nhiều ý niệm và suy nghĩ khởi lên, chúng lên từng đoàn, con chánh niệm và buông bỏ. Con nhận thấy chính những cái sự suy nghĩ, những ý niệm này tự nhiên này dẫn dắt mình làm mọi việc, làm cho mọi việc nó trở nên rắm rối, lăng xăng và mệt mỏi. Con nhận ra rằng chính những suy nghĩ, những ý niệm tự nhiên sanh khởi này tự động nó dẫn dắt mình làm cho mọi việc trở nên rắm rối, dẫn dắt mình làm những chuyện bậy thì làm cho mọi việc nó trở nên rắm rối, nó trở nên lăng xăng, nó trở nên mệt mỏi. Những cái ý nghĩ này nó dẫn dắt mình làm những việc, mà những cái việc này càng làm bao nhiêu này càng trở nên rắm rối, càng nên lăng xăng, càng trở nên mệt mỏi. Đó, hồi nãy đó mình thấy có một vị trình về vấn đề mà cái tâm lo thế, nó mất cái vali, mà cái vali này của hòa thượng thì mất thì kiếm thôi, mà kiếm có thì thôi chứ biết sao giờ, thấy không? Mà trong này nó suy nghĩ ra, trời ơi cái vali này mà mất rồi bây giờ ngài lấy chi mà mặc, nếu mà không có mà ngài không có y cho ngài mặc thì chắc là phải đi quay Washington đi suy nghĩ tùm lum tà la, cuối cùng tìm ra được cái vali, thấy không? Như vậy chính những cái ý nghĩ lăng xăng này làm cho tâm mình mệt mỏi lo sợ, mà cái thói quen là mình bỏ không có được nè, có vậy không? Bây giờ đó anh chị em hãy quan sát để mà thấy này. Những cái tạp niệm này, chính những cái tạp niệm này là nguồn gốc của những cái hành vi bất thiện của mình. Bởi vì sao? Cứ nghĩ hoài, tâm bắt đầu nó hốt hoảng. Chính những ý niệm lăng xăng mà sinh khởi một cách tự nhiên này xui khiến mình làm những cái chuyện, hoặc làm cái câu chuyện nó trở nên lăng xăng, rắm rối, mệt mỏi. Khi nhận ra được chúng, con sẽ được giải thoát bởi những ý niệm này. Vì vậy con luôn luôn kiểm tra xem ý nghĩ nào mình nên theo và ý nghĩ nào mình không nên theo. Đúng, rất đúng, thầy sư nói. Đừng nghe những gì tâm bày vẽ. Bản chất của tâm là đòi hỏi. Bản chất của tâm là bày vẽ rất nhiều chuyện. Suốt ngày nếu để ý sẽ thấy tác ý khởi sanh trước khi làm cái gì. Điều quan trọng là tác ý với cái gì. Tác ý với trí tuệ hay tác ý với phiền não. Nếu tác ý ấy với tham đắm, với dính mắc, với phiền não, chắc chắn cái chuyện mình sẽ làm sắp tới là phiền não, là đau khổ đấy. Vì vậy rất là quan trọng để mình quan sát canh chừng cái tâm mình hoài qua, nó suy nghĩ cái gì, nó muốn làm cái gì. Nếu những cái muốn này mà toàn là phiền não không, vì sao? Vì dính mắc. Những cái muốn này nó phiền não không? Bởi vì có cái sự tham đắm ở trong này, có lòng tham trong này. Chính những cái này nó là nguồn gốc của những cái đau khổ trong cuộc sống của mình này. Nó đưa lại cho mình những cái chuyện mà ông này nói rắm rối lăng xăng và làm cho mình mệt mỏi. Thưa thiền sư, con thấy trong diễn trình quan sát có hai cái thấy. Thấy với tác ý và thấy với tự ngã. Chánh niệm về cái thấy này rất là khô khan, cái thứ hai đó. Ngược lại với thái độ chân chánh, có trí tuệ, có sự hứng thú, thì chánh niệm trên cái thấy cũng thư giãn nhẹ nhàng thôi. Trả lời, đó là lý do tại sao phải kiểm tra xem trong tâm quan sát của bạn có thư giãn không, có trí tuệ không, có chánh kiến, có chánh tư duy đi theo không. Trong cái tâm quan sát của mình, tức là trong chánh niệm, ví dụ như cái vị ngồi đau chẳng hạn, cái vị quan sát cái đau, hay vị quan sát cái tâm khó chịu, quan sát với tâm gì, quan sát với cái tâm có thư giãn, có trí tuệ không. Nếu mà không thư giãn, có trí tuệ là nó muốn niệm cho hết đau. Đó là cái câu mà một vị hỏa sư ngày hôm qua đó. Thưa sư, phải niệm như thế nào để hết đau? Một cách nghĩa là dưới bên dưới cái tâm của mình nó không chấp nhận cái đau này. Tất cả mọi phương tiện nó muốn làm cái gì, niệm hay làm bất cứ cái gì để mà nó get rid cái đau này. Thì cái đó là bạn đang quan sát cái tâm tham tâm sân này đấy. Như vậy thì trong cái tâm quan sát của mình không có một chút chi là trí tuệ đâu này. Bởi vì nó tham sân mà. Kiểm tra xem tâm quan sát có thư giãn, có trí tuệ hay không, có chánh kiến hay không. Chánh tư duy đó, trí tuệ là chánh kiến, chánh tư duy. Khi tâm quan sát mà có phiền não, có tham, có sân, có tự ngã là tu không đúng pháp rồi đấy, bằng tu trật rồi đấy. Thưa thiền sư, để có thái độ chân chánh không phải là dễ, vì những định kiến thâm căn mạnh mẽ khởi lên và dẫn tâm đi theo lối mòn của nó. Để có thái độ chân chánh không phải là dễ. Ông này cũng nói thái độ chân chánh là sao, là khi mình quan sát một cái sự suy nghĩ, mình quan sát một cái gì đó, trong cái quá trình mà quan sát đó, nhớ giữ cái tâm quan sát cho thư giãn, Còn mình quan sát nó, trong này mình muốn cái gì trong đó. Chị ông nói làm cái chuyện nó khó quá, khó khăn quá. Là bởi vì sao? Bởi vì trong tâm này nó đã có một cái thói quen từ lâu rồi. Nó làm cái gì, cái những cái định kiến rất là thâm căn mạnh mẽ nó khởi lên và dẫn dắt đi theo cái lối mòn của nó. Do đó mình trở lại, mình đi theo của nó và mình đau khổ nữa. Vì vậy dặn rằng là nhớ quan sát cái gì, quan sát cái thái độ chân chánh với trí tuệ. Đây là một cái chuyện rất là khó làm, thực sự nó đúng quá. Không phải là ai cũng quan sát với trí tuệ, với chánh niệm, với chánh niệm với trí tuệ hết đâu. Mà mình quan sát trong đó tâm tham tâm sân rất là nhiều. Con thấy suy nghĩ đúng và chánh niệm trung thực, trí tuệ khởi lên, hứng thú và an lạc cũng khởi lên. Còn khi không có chánh tư duy thì có chánh niệm mà không có trí tuệ, tâm bây giờ rất là nặng nề và chán nản. Nghĩa là chánh niệm là có chánh niệm đấy, nhưng mà trong chánh niệm không có trí tuệ thì cái tâm nó nặng nề lắm. Còn mà hễ trong cái chánh niệm mà nó có chánh tư duy, nó có trí tuệ trong đó thì con thấy cái tâm nó an lạc. Chánh niệm mà không có chánh tư duy đi kèm thì phẩm chất của nó rất yếu kém. Càng tập thiền lâu ngày bạn sẽ càng hiểu rõ thế nào là thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là chánh niệm, là gọi là tư duy chân chánh. Hai diễn trình mà con vừa mới trình bày là những diễn trình sinh hoạt tự nhiên, không có ai, không có tôi ta trong đó. Đúng như vậy. Thưa thiền sư, thầy dặn các hành giả phải nhận biết sự sinh hoạt của tâm và đối tượng qua sáu căn. Con cũng nhận biết như vậy, cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng nếm, nhưng không thấy gì đặc biệt hết. Thiền sư trả lời, vì bạn tập chưa đến nơi đến chốn cho nên chưa nhận biết điều gì. Hãy tiếp tục đi, từ từ bạn sẽ nhận ra điều như phân biệt đâu là đối tượng, đâu là tâm nhận biết. Đây không phải là điều dễ nhận ra cho với hành giả mà sơ cơ, không dễ đâu. Khi mình nhìn một người nào hay mình nhìn một cái vật gì đó, trong tâm mình nó có cái sự xét đoán trong đó, có vậy không? Trong tâm mình nó có cái phiền não trong đó, thích hỉ nộ ai ố đi theo. Còn nếu mà mình nhìn một người nào, cái vật gì mà mình chỉ thấy, chỉ có đối tượng mà tâm nhận biết thôi, cũng giống như quý vị ngồi, quý vị hành thiền chẳng hạn, âm thanh nó tới chứ không? Âm thanh nó tới, đôi khi ví dụ tiếng cửa đóng ầm một cái, ai mà đi mà làm cái âm rùng rùng chẳng hạn như vậy, mình bực bội, mình suy nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà cái suy nghĩ nó khởi sanh lên, mình quan sát sự suy nghĩ đó, tự nhiên suy nghĩ tắt, thì sau đó họ có làm ồn nữa, tiếng động tới nữa, thì nó chỉ đối tượng mà tâm nhận biết thôi. Bởi vì mình đã, cái phiền não mình đã quan sát nó đã mất rồi. Vì vậy cái tới sẽ là đối tượng mà tâm nhận biết, đối tượng mà tâm nhận biết. Cũng giống như quý vị mà nghe tiếng đồng hồ vậy, nó chỉ là đối tượng mà thôi. Tâm nhận biết rất là dễ dàng, thấy không? Mà ngược lại, ai mà mở cửa mà thả tay làm cái cửa ầm trong khi tất cả mọi người, là mình bực bội lắm, khó chịu lắm. Nhưng mà vì mình quen rồi, rất là nhiều người đi vô đi ra mình quen rồi, thì lúc bây giờ nó trở thành đối tượng mà tâm nhận biết. Cái tâm mình nó neutral, tâm mình nó không có giận, không có hờn nữa. Đó, thì lúc đó là đối tượng mà tâm nhận biết đó. Chiều hôm nay sẽ kể là cái mà có ông thiền sư nè, ông nói tôi đi xe về thăm gia đình, tôi ngồi trước với ông tài xế, sau lưng tôi là có 2-3 người ngồi, trong đó có một cái cô đó, cổ thông dịch cho tôi trong từ tiếng Anh ra tiếng Miếng, rồi có một cái cô người Mỹ ngồi nữa. Hai cô nói chuyện qua nói chuyện lại, rồi cô hai cô cũng nói chuyện với ông tài xế. Tôi ngồi yên, tôi chánh niệm, tự nhiên tôi thấy, tôi biết người nào nói với người nào, họ hỏi nhau cái gì tôi biết. Ví dụ tôi biết là cái cô thích thích, cô nói chuyện với cô Mỹ, rồi hai cô này cùng nói chuyện với ông tài xế, nhưng mà đồng thời tôi cũng thấy có đối tượng và có tâm nhận biết trong này nữa. Vì khi mà tôi thấy có đối tượng ra, đối tượng là cái âm thanh, mà tâm nhận biết là tai nó nghe, nó nhận biết được cái đối tượng đang có mặt là cái âm thanh đang có mặt. Nhưng mà đồng thời mình cũng nhận ra rằng âm thanh này từ là của ai này, từ đâu tới này. Như vậy trong này nó có cả hai cái, người trí tuệ thấy cả hai, thấy tục đế và thấy chân đế nữa. Nhưng mà cái tâm của cái người trí tuệ đó, cho nên nó hướng về chân đế chứ không hướng về tục đế. Ai nói gì chuyện của họ, không liên quan gì tới mình. Chừng nào hỏi mình thì mình tính, phải không? Mình chỉ biết cái đối tượng mà tâm nhận biết, đối tượng mà tâm nhận biết. Đó là lý do tại sao mà trong khi ngồi thiền, quý vị quan sát nhiều đối tượng để quý vị đưa tới cái sự hiểu biết này. Trong này nó chỉ có đối tượng mà tâm nhận biết mà thôi. Nhưng mà vì mình, tâm của mình nó phiền não, do đó mình chen vô, hỉ nộ ái ố nó tới. Quý vị thấy một người nào đó, nó chỉ có đối tượng mà tâm nhận biết thôi. Nhưng mà trong này tâm mình nó phân tách, nó xét đoán đây là ai, làm cái gì. Nếu mà họ vui vẻ với mình thì mình vui vẻ, mà nếu mà họ làm cái gì mà mình phiền não, tự nhiên tâm mình nó cũng phiền não theo. Quý vị mới thấy cái giá trị của sự thực tập ạ. giờ quý vị chưa nghe bài tâm sân về ba con mèo này, quý vị nghe. Quý vị nào nghe rồi, bây giờ quý vị nghe lại cái cô này, cô kể cái câu chuyện nó xảy ra bên Trần Thiền đó. Ở bên Trần Thiền đó, người ta nuôi mèo nhiều cái lắm, nuôi mèo cũng có, nuôi chó cũng có, nhưng mà không phải là hành giả nuôi đâu, mà bên ngoài ta nuôi đó. Nhưng mà đó, mà trong Trần Thiền đó, đồ ăn rất là nhiều đó, thành ra đi, ví dụ chẳng hạn như có một con mèo nó lang thang đi vô, tại là ta đem đồ ăn cho, ta cho nó nghe đồ ăn đứng cho nó, thì một con nó đẻ ra 10 con mèo mà nhanh lắm, 2-3 tháng đẻ cũng giống thiền viện mình đây hồi xưa đó, làm cái bầy hồi nào ngay. Vậy là có một cái cô kia đó, cô thấy có một mèo con mình không biết mẹ nó đẻ ra rồi đi lạc không biết rồi, cô thương nó quá, cô mới đem lên trên cái chỗ cái bình đinh mà cô ngủ á, cô ở trên đó, bỏ trong cái hộp giấy, bỏ mèo con trong đó, bỏ cát vào cho nó, rồi cô cứ mỗi ngày cô mua đồ ăn cô nuôi nó đó. Thì khi mà cái con mèo con á mà nó mà mất mẹ rồi thì nó la cả đêm, vì vậy mà để nó mà nó khóc rồi nó la, hành giả ngủ được là họ bắt đầu đã khó chịu rồi. Cô này nói trong dãy hành lang của con có một sư cô vì lòng từ bi đã chăm sóc và nuôi tới 3 con mèo luôn, một con mèo mẹ và 2 con mèo con. Bắt đầu là chỉ có một con thôi, nhưng mà con này nó lạc mẹ nó thôi, chẳng phải nó không có mẹ. Thì khi mẹ nó kiếm ra rồi thì đi loanh quanh kiếm, thì cô này có thấy mẹ nó đem hết con mẹ và thêm một con khác nữa lên trên luôn, trên cái lầu, trên cái floor mà cô ở đó, nuôi trên đó. Lúc đầu cái thùng giấy, cái ổ mèo được đặt trong phòng rửa mặt, mùi thức ăn dư thừa tanh hôi, nước đá mèo cộng với cháy rặn khiến cho con thấy rất mẫn thiểu, mất vệ sinh. Vì vậy khi sử dụng bồn rửa mặt, con không dám tới gần mà con tránh con làm. Cô nói tôi thấy mà cái cô đó mà cô đem mấy con mèo lên, cô để trong cái chỗ cái khu mà toilet là tôi khó chịu rồi, hồi hám giúp nhú quá chịu. Vì vậy mà thế mà cái nào tôi rửa mặt là tôi rửa, làm cái này còn cái kia tôi không dám đụng tới. Phiền não thưa thiền sư thực sự nổ mạnh khi con mèo mẹ tha con ngay đến trước cửa phòng của một cô người Miến, ngay đầu cầu thang gần phòng của con. Hồi trước thì nằm toilet, bây giờ đó có một cái cô đó, cổ đi về cái cửa phòng cô đóng, do đó mà con mèo mẹ nó thấy không có ai vô ra, nó mới đem hai mẹ con lại đó. Cái cô tu nữ này cũng đem hộp tới để ngay đó, mà cô nói cái phòng đó là ngay cái phòng con. Ai là phiền não là phiền não. Phiền não thực sự nổ mạnh khi mèo mẹ tha con đến ngay trước cửa phòng của một cô người Miến, cô này đi về quê, ngay đầu cầu thang gần ngay phòng con. Thùng và bát thức ăn cũng được đem ra vị trí mới cho mèo, thành ra tha hồ mà thúi. Hồi trước nó làm tút trong kia tôi đã thấy thúi rồi, bây giờ đem ngay tới gần mũi tôi nữa, tha hồ mà thúi. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh mất vệ sinh ngay gần phòng mình, tâm sân nổi lên. Nhưng bây giờ con đi lên trên thiền đường hành thiền và chánh niệm, tâm phiền não nó dịu xuống. 2 hôm sau con về phòng, buổi sáng ngồi thiền xong đi về phòng đi vô trong toilet rửa mặt. 2 hôm sau về phòng, sau khi ra ngoài đánh răng rửa mặt, vừa mở cửa ra thì thấy con mèo mẹ từ trong phòng phóng ra ngoài. Kiểm tra thấy nó nhảy vô lục lọi trong vali để áo quần, áo sạch, nó xé nát mấy tờ giấy dùng để viết tập. Lúc này tâm sân của con bùng lên rất là dữ. Con chạy ra với cái cây tìm con mèo mẹ, nếu mà con thấy nó chắc con cho một trận cho nó chết luôn. Nổi điên rồi đó. Cái con, khi mà cái ổ nó tới gần là đã bực rồi nè, nó chạy lên trên đường ngồi tâm mới dữ xuống. Hôm có hôm đi về thấy con mèo chung vô trong phòng mình, nó quậy cái vali trong đó, nó xé giấy xé tờ, nó đạp áo đạp quần ở trong đó dơ dãi quá. Cô thấy nó khi mà nó chạy ra là cô nói là tôi thế nào tôi ra mà tôi bắt được, tôi dòng cho nó một trận cho nó chết, tìm được chắc con sẽ đánh cho nó một trận cho tan xương nát thịt. Tức quá là tức rồi. Ông thiền sư nói ở bên Miến Điện sao mà về Việt Nam tha hồ đưa cho mấy cái tiệm tiểu hổ là yên à. Tối hôm trước khi lên trên kiểm tra phòng, thầy trụ trì không hài lòng, cô này có tình tiết muốn người nào mang mèo lên phải mang chúng xuống. Sau khi ăn trưa nghe quyết định của sư trụ trì, mọi người trong dãy hành lang không ai thừa nhận đã nuôi mèo. Có người lại nói tự nhiên chúng đến đây ở chứ có ai làm đem về đâu. Nghe thế tâm con rất khó chịu và nghĩ cứ cho nó ăn hàng ngày nên chúng mới định cư ở đây. Đem mèo xuống tầng dưới, chúng sẽ lên trở lại vì có ăn hàng ngày. Tốt nhất là chuyển xuống bếp, xa cái dãy binh đinh mình ở, để nó không biết đường trở về. Nhưng nhân duyên chưa đủ nên chưa làm được, vì vậy con muốn hỏi thiền sư. Lần đầu tiên khi thấy ổ mèo tới gần phòng, con hối sầu. Sau đó con lên thượng đường ngồi, duy trì chánh niệm, phiền não dịu xuống. Phiền não không còn xuất hiện, nhưng chưa mất, vẫn đang còn nằm yên đó. Tôi nghe thầy thiền sư dạy rằng khi tâm sân nổi lên, mình phải làm sao nó từ zero, tức là từ không có sân, lên tới số 1 cửa sân. Phải làm cái sao nó từ 1, nó phải trở lại zero. Sau khi hành thiền tâm yên, phiền não dịu xuống, tưởng nó đã trở nên zero rồi. Nhưng không, nó vẫn còn ngú ngần và còn mạnh hơn và bùng phát lại lần thứ hai. Vậy xin thầy thiền sư chỉ cho cách làm thế nào mà từ zero lên tới 1, niệm cái sao mà xuống trở lại zero. Tại tôi thấy nó thiệt là zero rồi mà nó chưa zero chút nào hết trơn. Bởi vì khi mà tôi thấy con mèo lần thứ hai là tôi nổi điên. Ông thiền sư trả lời, muốn cho phiền não từ zero lên tới 1 rồi xuống lại zero, tâm hành giả phải có một sự hiểu biết nào đó, phải có trí tuệ, chứ không phải muốn là được đâu. Sự kiện hành giả quan sát tâm phiền não yên xuống thôi, chứ chưa học hỏi chi được cả. Chưa có một sự hiểu biết thế nào về bản chất của tâm sân, nên sân không thể nào xuống zero được. Như vậy bạn muốn cho phiền não mà nó xuống từ 1 mà nó xuống zero, thì trong này bạn phải hiểu này, hiểu bản chất của tâm sân là như thế nào. Và tâm sân là bé xá to chẳng hạn. Học giả mình hiểu là câu chuyện không có gì hết trơn á, nhưng mà tại vì cái ý của mình, do đó mình mới nổi sân. Đây là những cái mà sự hiểu biết nó tới, mà xuyên qua cái sự quan sát. Thưa thiền sư, như vậy bây giờ phải làm sao? Tiếp tục quan sát tâm sân phải không? Đúng rồi, mỗi lần nó xuất hiện, hành giả quan sát tâm yên xuống và liều lần như vậy, rồi rút ra được bài học từ tâm sân. Khi học và hiểu sân rồi, bây giờ nó mới xuống sân không. Như vậy đây là một cái diễn trình thực tập, và chứ không phải là tự nhiên mà nó đã lên rồi là mình niệm nó xuống trở lại zero và nó nằm yên như đó, không đâu. Nó phải là gì đây, mình phải hiểu nó đã. Trong chuyện này chúng ta thấy gì? Có tâm bi nhưng mà không có trí tuệ, cho nên mới sinh ra rắc rối. Khi mà nghe ông thiền sư ông nói rằng là quý vị thấy câu chuyện nó đổ ra đây không? Tức là cái người mà nuôi mèo là cái người đó có tâm bi thiệt á, mà tại vì thiếu trí tuệ do đó đem lên cái chỗ mà không nên đem, do đó gây rắc rối, gây phiền não cho mọi người. Thì khi mà nó nghe ông thầy nói như vậy thì ông cái cô này cô nói, thưa thầy, đó là cái câu tôi muốn hỏi. Không nuôi mèo ở hành lang vì bẩn thỉu, vì mất vệ sinh, đó có phải là mình thiếu tâm từ tâm bi không? Thì sư trả lời, không thiếu chi hết. Bi phải đi với trí tuệ, còn không nó sẽ đẻ ra rất nhiều chuyện lôi thôi. Đó là vấn đề mà thiền viện phải đối đầu với bầy chó. Nhân viên làm việc ở trai đường phải lãnh phần việc cho chó ăn và yêu cầu hành giả lấy đồ ăn từ nhà bàn đem về nuôi chó. Vừa dơ vừa lộn xộn, cho ngoài hành lang nó sẽ kéo vào tầng bầy, chó ở ngoài làng nó sẽ kéo vô tầng bầy. Bây giờ nếu mèo đẻ nhiều thì hết chó thì tới mèo rồi đấy. Ông thiền sư nói không, không có cái gì mà gọi là mất từ tâm bi. Bởi vì sao? Bởi vì đây là thiền viện mà, đây là chỗ công cộng, rất là nhiều người đó. Quý vị thấy chó không? Nó đâu ở ngoài làng, nó lang thang nó vô rồi yogi hành giả đem thịt đem xương ở trên nhà bà xuống cho nó ăn, cho nó ăn rồi nó quen, hết con này vô tới con khác vô, nó vô nguyên cả là bầy vậy đó. Mà khi nó vô thì nó la, nó cắn nhau, nhất là những cái mùa mà nó mùa tình ái của nó làm úng sùng thì thiền sinh tu cũng được. Đó là chưa kể nhiều người bị nó lên, nó vô cái là nó vô thiền đường nằm, nhưng nằm thì bao nhiêu cháy rẫn nữa, nó bò trong lúc ta la vô trong cái đệm ngồi của người ta rồi ta tham phạm. Thì ông thiền sư nói cái đề đó không phải là mình tâm bi mà mình không hiểu, là cái chỗ này là chỗ công cộng, mình phải giữ gìn vệ sinh cho tất cả mọi người, do đó mình làm thì thiếu trí tuệ thì thế nào cũng gây ra phiền não. Thiền viện là chỗ công cộng, không phải nhà của mình, làm gì cũng phải có trí tuệ để xem chuyện mình làm có phương hại tới người xung quanh không. Lúc sinh thời, thầy của tôi Hòa Thượng Xu Minh cũng dặn hành giả đừng cho chó ăn, chắc ngài cũng thiếu tâm từ đó phải không? Vì thiền viện là chỗ có đông người tới sinh hoạt nên vấn đề vệ sinh, vấn đề sức khỏe chung rất quan trọng, cho nên Hòa Thượng mới cấm như vậy. Các thiền sinh Tây Phương không hiểu điều này, họ ưa nựng chó nựng mèo đem đồ ăn cho nó, gây không biết bao nhiêu phiền não. Năm ngoái có một số cô đi siêu thị mua đồ ăn cho hành giả, cho mèo. Hành giả nhớ làm việc của mình, đó là quan sát thân và tâm, không chịu làm việc của mình, không tu, không quan sát thân và tâm, đi làm chuyện tào lao, đi làm chuyện tào lao là gây phiền não. Có người qua bên đó không tu được, không chịu tu, làm tròn cái chuyện gì đâu không. Nó có nhiều vị ra qua bên đó không tu á, là bắt đầu đi làm phước, nhờ người ta đi mua cái này cái kia về đặt bát rồi chư tăng vậy đó, mà mình tiếng tâm đâu mà có. Do đó mà mình đi mua thì lên dính líu cái chuyện tiền bạc, rồi trải nói qua lại rồi có khi cãi cọ, hoặc giả là mua không đúng ý mình bực bội. Thì tôi nhớ có một năm có một cô đó, cô già rồi mà cô bị tai biến nữa, mới hồi phục à, nó đi cọc quậy rồi vậy mà qua bên đó là không có chịu hành thiền, bởi vì hành thiền nó ngồi đau quá chịu không nổi. Cô sáng sớm mấy sư đi bát rồi cô bò ra cô đi cô để bát, trời thì mưa mà cô đi cầm cái gậy đi đó, té chết à. Nhưng mà nói hoài cũng được, cứ làm như vậy thôi. Rồi thành ra hành giả, ông Thầy Trương nói hành giả không làm cái chuyện của mình là quan sát thân và tâm, tức là tu thiền. Rồi vì không làm cái chuyện đó thì giờ rảnh rỗi biết làm gì, đi bắt đầu đi làm chuyện tào lao, mà đi làm chuyện tào lao đã bắt đầu gây phiền não. Nếu có tâm từ tâm bi với chó với mèo thì tại sao quý vị không bắt chước một hành giả người Mỹ, xin một con đem về Mỹ luôn mà nuôi luôn? Câu kia có thấy con chó nó bị cái gì đó không biết, ôi trời, nó là qua trời của đất, mùa nó mùa tình ái của nó mà không biết nó làm gì với mấy chó cái nó đứng, ôi trời, nó là máu chảy tùm lum. Cô nhờ mà cái ông bác sĩ kêu một cái ông mà về mà thú y tới chữa cho con chó, chữa chó là xin chó đem về Mỹ nuôi luôn. Nếu có tâm từ tâm bi, mình làm như người Mỹ đó đi, xin nguyên con chó đem về bên kia nuôi, đó mới thật sự là đại từ đại bi đó. Bản chất của trí tuệ là luôn luôn hai chiều, chiều ngược và chiều xuôi. Mình làm lợi cho mình nhưng cũng phải nhớ làm lợi cho người, nhớ hiện tại và tương lai, tốt bây giờ và tương lai thế nào mình có biết không, cái gì sẽ xảy ra kế tiếp nếu mình làm điều bây giờ. Ông nói cái trí tuệ là luôn luôn phải hai chiều, ngay cái chuyện làm phước làm đức là phục vụ người khác đó, vậy nó cũng phải hai chiều. Mình giúp người ta đó có lợi cho người ta, còn có lợi cho mình không này. Vì người ta mà mình phải chịu đựng khổ sở rồi, vậy tâm của mình nó khó chịu, nó bực bội, cái đó là bất thiện rồi, không được. Mình giúp người ta mà mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ nữa. Đó. Rồi đó, cái người mà có trí tuệ là hiểu cái chuyện mình đang làm cái này, nó lợi bây giờ mà tương lai nó có lợi không này. Mình làm lợi bây giờ mà tương lai nó không có lợi, không có làm. Học giả là cái chuyện mình làm bây giờ, nó thấy nó không có lợi đó, mà tương lai nó có lợi, mình sẽ làm. Vì vậy trong cái sự mà bố thí, trong cái sự phục vụ, nó đòi hỏi mình rất là nhiều trí tuệ trong này. Người ta nói rất nhiều tới từ bi mà không nhắc đến tâm xả, tâm quân bình nhờ trí tuệ. Có trí tuệ sẽ biết cái gì nên hay không nên. Thưa thiền sư, người ta nói rằng những người ưa cho chó mèo ăn có phải là người dính mắc với súc vật không? Trả lời, trong này có tâm tham, thích cho chó mèo ăn, thấy chúng ăn mình tâm mình rất thích. Đúng ra là bi và phiền não lẫn lộn, không thuần túy là bi. Thưa thiền sư, khi câu chuyện vừa mới xảy ra, đó là trở lại cái câu chuyện mà mấy người nói. Thưa thiền sư, khi câu chuyện vừa mới xảy ra, tâm phiền não nhưng chưa đến nỗi nặng. Khi lên thiền đường ngồi một lát, tâm con yên xuống, giảm mất phiền não. Con nghĩ phiền não đã tiêu rồi, cảm tưởng là mình không giận nữa. Nhưng khi gặp chuyện, nó lại bùng lên mạnh mẽ hơn trước. Điều này có nghĩa là phiền não vẫn chưa hết, còn nằm đó. Và bây giờ phải làm sao cho phiền não dứt lên? Cô đẹp phúc trở lại cái câu hỏi. Là khi mà tôi thấy mèo tôi khó chịu lắm, tôi bực bội, tôi sân nữa, tôi lên thiền đường tôi ngồi tôi thấy tâm tôi yên dịu xuống, tâm tôi dịu xuống, tôi tưởng hết phiền não rồi, chắc là tôi không giận người ta nữa, nhưng mà không. Đó, ngày hôm qua sư kể cái chuyện mà cái cô mà cô ở Việt Nam đó, cô tu nữ đó, rồi cô đi lấy chồng cho cô đi lấy vợ cho chồng của cô á, thấy không? Nó cô tưởng là mọi chuyện yên ổn rồi, cho tới khi mà cô qua tu bên thiền đường, cô mới thấy là cô bực bội, cô sân hận với cái người mà người vợ kế, cái người thư ký mà lấy chồng cổ đó. Thì là quý vị thấy, nghĩa là trên bề mặt á, mình có vẻ là yên ổn lắm, xong xuôi rồi, nhưng mà thật ra trong cái phần sâu thẳm của mình, nó phiền não nó còn mà cái đó mình không thấy, mình tưởng mọi chuyện yên mà thật ra chưa yên chút nào hết. Như vậy khi gặp chuyện phiền não nó bùng lên trước và mạnh hơn nữa, điều này có nghĩa là phiền não vẫn chưa hết và còn nằm đó. Mặc dù tôi đã tu niệm này, tôi đã làm rồi mà thấy phiền não nó dịu xuống thôi, bây giờ phải làm sao? Thì sư trả lời, ngồi thiền chỉ giúp tâm yên, chứ bạn có học được gì không? Như vậy tâm yên không phải là nhờ bạn ngồi thiền, mà trong cái bạn ngồi thiền, bạn có học được gì trong cái phiền não này không này? Chưa học được gì từ phiền não, chưa hiểu thì gặp chuyện nó sẽ quay trở lại. Nhất là khi lên ngồi trên thiền đường, mình đi xa đối tượng mình ghét rồi, cho nên tâm yên xuống rất là nhanh. Cái này quá dễ, chỉ khi đối tượng nằm ngay trước mặt mà tâm vẫn yên ổn mới là giỏi đấy. Hành giả chưa học được gì từ tâm sân, đây là dịp tốt mình phải học đấy. Tâm lý chung là chỉ muốn sân biến mất, nếu không học, không hiểu, không làm sao diệt được phiền não đâu. Mình học tức là mình quan sát này nè, duy trì chánh niệm, rồi mình hiểu này, thì trí tuệ tới này. Như hồi nãy sư nói đó, khi mà mình sân lên đó, là tại sao mình sân là không phải tại người ta đâu, tại ý của mình rất là nhiều. Mình muốn như vậy, như vậy, như vậy, do đó mình nổi sân. Thật ra câu chuyện gì cũng có gì, hoặc giả là cái chuyện cái cô kia, cô nói cô lo chẳng hạn đó. Tại cái ý của mình, do đó cái phiền não nó sở lên. Chứ thật ra có gì đâu mà lo đó, không có chuyện này thì có chuyện kia, có thế thôi. Và khi mà cái câu chuyện nó thật sự xảy ra, mình có lo nó cũng xảy ra như thường. Đó, đó là những cái mà mình trong cái quá trình mà tu tập đó, mình quan sát hoài, mình hiểu những cái điều này. Hoặc giả là mình thấy rõ ràng là chính những cái niệm lăng xăng trong đầu mình nó xúc cái suối để mình làm những cái chuyện tầm bậy. Ngày hôm nay một câu chuyện nó xảy ra, mình đổ bể như thế này là mình không có để ý cái tâm của mình. Nó suy nghĩ mình không thấy. Và suy nghĩ tới một lúc nào đó, một cường độ mà nó suối mình là mình làm bậy. Thưa thiền sư, khi cơn giận bốc lên mạnh mẽ, con mất phương hướng, không còn biết nhìn tâm khó chịu thế nào nữa. Thiền sư nói tôi vẫn biết khi duy trì chánh niệm, hành giả có học được gì không? Hay chỉ giúp tâm yên xuống thôi? Nếu không học được gì thì khi sân bùng lên sẽ mất phương hướng, điều này là chuyện dĩ nhiên rồi. Vậy khi sân mà mạnh quá như thế, phải tập làm sao để quan sát tâm khó chịu? Trả lời chỉ còn cách là đổi đối tượng thôi. Nếu sân quá mạnh thì mình đổi đối tượng, mình suy nghĩ cho chân chánh, mình nhắc nhở mình, rồi lúc đó là mình mới là được. Ông nói còn không nữa thì cô vô trong cổ tiêu, cô vỗ ngực, cô la, ôi khổ quá, khổ quá, khổ quá, la một lát cho nó mệt, cho nó hết giận. Nghĩa là đổi đối tượng đó. Bây giờ đừng có nghĩ tới cái chuyện người ta nữa. Lỗi tại mình, lỗi tại mình, lỗi tại mình, nó vỗ ngực vậy. Tự nhiên nó dịu xuống thì nó bớt. Thưa thầy, con muốn xin thầy giải thích một lần nữa, khi giận vừa vừa thì không sao, giận mạnh quá che mờ lý trí, nếu nhìn được tâm khó chịu thì tâm sân sẽ giảm, nhìn là phải nhìn cách sao đây? Thiền sư nói bây giờ chỉ một cách như tôi vừa nói, đổi đối tượng đi cho tâm dịu bớt, nếu sân quá mạnh bây giờ đừng có nghĩ tới đó nữa. Ví dụ cái tâm sân mà nó mạnh quá, thôi bây giờ trở vô phòng xẹp chẳng hạn, đổi đối tượng đó, đổi tượng tâm dịu, đừng có nghĩ tới nó nữa, đừng có nghĩ tới cái đối tượng này nữa. Mình niệm Phật chẳng hạn là một cách hình thức đổi đối tượng. Đó, tới đó, Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng hạn. Đó, cái phương tiện mà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để tâm nó dịu xuống. Không phải mình tu niệm Phật đâu, nhưng mà đây là cái phương tiện mà. Đó, niệm bây giờ chỉ một cách là đổi đối tượng đi, cho tâm nó dịu đi. Tâm nó dịu rồi, đấy, bây giờ bạn quan sát cái niệm suy nghĩ của bạn. Thưa Thiền Sư, nếu mà tâm sân vừa vừa thì nhìn tâm khó chịu là sao? Tâm sân vừa vừa, đổi đối tượng cho tâm yên xuống. Sân vừa vừa, hãy quan sát cảm xúc và sự suy nghĩ. Khi mà cái đối tượng mà nó mạnh quá đó, nó sân, tâm sân mà mạnh quá đó, thì ông nói lúc bây giờ tâm mình tu chưa tới, thì mình khoan đối đầu với nó đã. Bây giờ mình trốn nó nè, bằng cách mình đổi đối tượng. Đó, mình dùng tư duy chân chánh, thôi cái chuyện này yên đi, đừng có nổi sân cũng tới đâu là vậy đó. Mình dùng tư duy chân chánh cho tâm mình yên xuống. Hoặc chả là mình đổi đối tượng, mình niệm Phật, là mình niệm, mình vô ở trong phòng xét rồi vậy. Rồi mà khi mà mình thấy mà cái tâm mình bắt đầu nó dịu rồi đó, thì mình phải quay trở lại để mình quan sát cái tâm suy nghĩ của mình. Mình quay lại để mình quan sát cái cảm xúc, cái cảm giác ở trong tâm của mình. Mình nói vậy cho nó đã yên đâu, phải không? Mình nói thôi cái này thôi kia, vậy là nó dịu xuống. Nhưng mà nó sẽ bùng trở lại, thì mình phải duy trì chánh niệm nữa. Thưa Thiền Sư, con có một cách như vậy mà không biết có đúng không? Bây giờ khi tâm sân mạnh quá, con quay trở lại với nhịp hơi thở của con. Con quan sát tim đập mạnh, con cảm thấy bức rứt, theo dõi một cách miên mật thì tâm sân lắng xuống. Thì đó đúng là một cách đổi đối tượng. Cô làm như vậy là cô đang đổi đối tượng đó. Thấy không? Tâm sân mà nó khởi sanh thì mình phải quan sát cái sự suy nghĩ của mình. Quan sát cái sự suy nghĩ của mình rất là tiêu cực về đối tượng. Quan sát cái trạng thái tâm của mình bây giờ rất là khó chịu. Mình quan sát cái cảm giác ở trong người của mình rất là khó chịu. Cô không làm được chuyện đó thì cô đổi, quan sát cái nhịp đập của tim, hoặc là cô quay cái cảm giác tim đập mạnh, quan sát cái nhịp thở, hơi thở, tim, nhịp tim, thì cái đó là đổi đối tượng cho mình chưa quan sát trực tiếp cái tâm. Giúp tâm đâu là một cách đổi đối tượng để giúp tâm yên xuống. Bây giờ tâm yên rồi phải làm sao nữa? Hết sân rồi thì hết quan sát. Đừng làm cho tâm yên xuống hoàn toàn mà bạn đổi đối tượng giúp tâm dịu một chút thôi. rồi bạn phải trở lại quan sát cái cảm xúc của bạn. Nếu bây giờ tâm yên hoàn toàn, không có gì để quan sát hết, thì có thể mình suy nghĩ trở lại coi thử tâm mình nó còn như thế nào. Bà cô này cô nói khi mà mình đổi đối tượng, tâm mình yên rồi thì đâu có làm gì được nữa đâu. Ông nói đúng rồi, thì đừng có đổi đối tượng cho lâu, chút thôi để tâm yên xuống rồi mình quan sát. Còn mình đổi đối tượng rồi tâm sân của mình nó mất rồi, thôi mình không có quan sát được gì được. Mục đích của việc đổi đối tượng không phải làm cho sân biến mất, chỉ làm cho tâm tạm thời yên ổn mà thôi. Đổi đối tượng giúp tâm dịu xuống để có thể quan sát trạng thái tâm khó chịu. Hành giả cũng có thể quan sát đối tượng trung tính để trở về cảm xúc, cứ đi tới đi lui như vậy. Thưa thiền sư, khi tâm con dịu xuống, con không biết phải làm gì tiếp nữa, thì những suy nghĩ bất thiện nhảy vào. Đấy, thấy không? Khi mà cô này cô nói con thấy tâm con nổi sân quá, rồi con vô con để ý tới cái nhịp tim của con, thì con thấy tâm con dịu xuống. Khi mà dịu xuống rồi là con thấy hết rồi, con không biết làm gì nữa, thì những cái suy nghĩ bất thiện về cái cô tu nữ đó nó trào trở lại. Đó là cái lúc mà mình bây giờ mình phải quan sát này. Nó chỉ tạm thời yên vậy thôi chứ đâu đã yên đâu. Mà khi mà nó quẩy trở lại, tâm mình bây giờ yên rồi, quan sát nó đi. Khi mà con thấy rằng khi tâm yên rồi con biết cái rồi, nhưng những suy nghĩ bất thiện lại bắt đầu sống trở lại. Những suy nghĩ này như dầu cho vô lửa làm sân bùng lên. Bây giờ lại phải niệm cho sân dịu xuống, cứ lập tới lập lui hòa. Như vậy thiền sư trả lời, học là sao? Bây giờ học là học ngay từ chỗ này. Hành giả nhận ra chính những suy nghĩ bất thiện này làm là nhân cho cảm xúc, chính chúng là thủ phạm đầu bề cho làm cho tâm nó giận dữ bốc lên. Tại vì cô nghĩ rằng cái cô tu nữ này không có ý thức, không có trí tuệ, mèo đem mèo lên mà nuôi những cái chỗ gì lại làm cho dơ giấy nhấp nhuốt. Tất cả những cái suy nghĩ này ông nói là cái đầu bề của những cái cảm xúc đó. Mình không quan sát nó, mình không quan sát nó thì nó cứ cảm xúc nó cứ dồn tới mà. Bây giờ cô này cô nói một câu: khi con thấy khi lũ mèo sống đó nhưng không đụng chạm tới quyền lợi bản thân thì không sao cả. Ngược lại, nếu chúng ở đó, cô này cô nuôi mèo, con đồng ý với điều kiện là cái lũ mèo này nó đừng đụng tới quyền lợi của con. Ngược lại, nếu chúng phá phách hay làm dơ bẩn thì không những không thích rồi mà con rất là ghét. Như vậy là thế nào? Thiếu tình thương đối với súc vật phải không? Thiền sư nói, hễ mà đụng tới quyền lợi của tôi thì qua chừng với tay tôi đấy. Chính ý này làm cho tâm sân sanh lên. Sân hận bực tức không phải chỉ với mèo mà với bất cứ ai. Người nào va chạm tới quyền lợi của tôi là chết với tôi đấy. Ý nghĩ này thì với ý này thì một con muỗi con kiến cũng làm cho mình nổi sân nữa, cho không phải cực đời tới con mèo. Cái câu mà mình nói rằng nó làm cái gì đi trên đó, đừng có đụng tới tôi nghe, đụng tới tôi là chết tay tôi đó, thì ông nói rằng là cái này là trong này có cái tôi ta trong đó rất là dữ. Chính cái ý nghĩa này làm cho mình nổi sân với bất cứ ai. Họ làm cái gì là chuyện của họ, mà họ đụng tới quyền lợi của tôi là họ chết với tay tôi đó. Thì ông nói cái này là những cái người mà tâm sân rất là nặng là suy nghĩ kiểu đó. Tại sao người ta bực bội khi muỗi cắn? Vì nó đang đụng tới mình. Nó cắn ai kệ nó, nhưng mà đụng tới tôi là tôi bực kệ lắm. Thưa thầy, như vậy chúng ta đang nói về tôi ta chứ có liên quan tới lòng từ bi đâu? Thiền sư trả lời, chính vì ý về chấp tôi ta, của ta, làm sao mà có từ bi được. Người có tâm sân mạnh ưa tư duy theo kiểu này. Người tâm si nặng chấp vào tôi ta cũng suy nghĩ tương tự, đừng có đụng tới tôi sẽ biết tay tôi đấy. Như vậy cái người mà nói rằng ai mà đụng tới tôi là có chừng là biết tay tôi, trong đó người đó là có tâm sân, còn có tâm si rất là dữ nữa. Nói ra mình cũng đụng trong tùm lum không à. Bây giờ quý vị nhớ chấm dứt ba con mèo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.